Xin chào các bạn. Hôm nay Randy sẽ giải đáp câu hỏi của các bạn đặt ra trên kênh Điện Thoại Liên Việt Nam. Đó là: em cũng được đào tạo rồi anh nè, nhưng chưa được làm xe sang. Muốn nâng cấp các dịch vụ cao cấp hơn thì học như thế nào? Như vậy, cái việc mà mình học sau khi mình đã đi làm là một vấn đề không phải bạn nào cũng có thể sắp xếp được. Sau đây là 3 gợi ý của Randy dành cho các bạn. Thứ nhất là bạn cần phải cân nhắc về quỹ thời gian mà mình có khi mà muốn học sau khi đã đi làm, thì khác với các bạn mà đang đi học toàn thời gian thì các bạn này có rất là nhiều thời gian để mà học. Thì mình đã đi làm, cái quỹ thời gian của mình nó không được rộng rãi như các bạn, nó eo hẹp hơn, và có nghĩa là mình phải cân đối những khoảng thời gian của mình trong ngày làm việc. Bởi vì một ngày bạn đi làm 8 tiếng đồng hồ thì bạn không thể sau khi đi làm xong là bạn về bạn học được, mà bạn còn phải bỏ thời gian nghỉ ngơi và cho các mối quan hệ khác. Như vậy, cái việc linh hoạt sắp xếp thời gian là yếu tố đầu tiên mà bạn cần phải cân nhắc. Trong đó là đi gợi ý bạn hãy xem cái quỹ thời gian rảnh rỗi ngay trong thời gian làm việc tại trung tâm tinh thần của mình là bao nhiêu. Bởi vì không có ai làm liên tục từ sáng cho đến chiều, bạn nào cũng sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, và nghỉ ngơi ở đây có nghĩa là một khoảng thời gian thở để bạn có thể chen vào cho mục đích nào đó, có thể là giải trí hoặc học tập. Thì cái ưu tiên của bạn sắp xếp trong ngày nó gồm những gì và nó có bao nhiêu quỹ thời gian là bạn phải suy tính trước. Nếu mà bạn có ý định học tiếp tục để nâng cao, cải thiện chuyên môn của mình, Randy nghĩ là bạn nên dành một quỹ thời gian khoảng từ 30 đến 60 phút trong một ngày là tối đa để mà đưa vào cái nội dung cho bạn học. Cái nghĩ thứ hai mà bạn cũng cần phải cân nhắc đó là cái năng lực hiện tại của mình ở đâu. Nói cách khác là cái chuyên môn bạn đang là chuyên môn gì, cái vai trò công việc của bạn nó trong trung tâm chúng ta là như thế nào. Ví dụ bạn đang là kỹ thuật viên thì cái việc bạn tự học tiếp tục nó sẽ nên học ra sao, còn nếu bạn là người quản lý thì bạn sẽ cần phải bổ sung những kiến thức gì. Những cái lộ trình này nó hoàn toàn không giống nhau và bạn phải biết rõ cái xuất phát điểm hiện tại của mình là như thế nào để mà mình bổ sung. Trong đó gợi ý của Randy khi bạn cân nhắc về năng lực của mình đó là hãy lựa chọn những cái nội dung mà nó liên quan đến công việc hàng ngày của bạn, và nếu mà cái việc bạn bổ sung cái thông tin vừa học nó giúp bạn có thêm một giải pháp mới, có thêm một thông tin mới, cách làm mới, hay là có cơ hội thực hành thì bạn hãy nên học cái đó trước. Bởi vì học đi kèm với hành và nó sẽ giúp bạn ghi nhớ lâu cũng như phát hiện ra những điều mình có thể hiểu sai hoặc chưa thấu hiểu đầy đủ để mà hỏi lại cái người hướng dẫn dù người đó là dạy trực tuyến đi nữa. Cái gợi ý thứ ba của Randy dành cho bạn đó là phải biết cái cách học, cái mục đích học. Bởi vì sao? Là mình xác định rõ cái mục tiêu của mình học để làm gì. Nếu bạn học để lấy bằng cấp, bạn sẽ phải học theo cái lộ trình mà cái trung tâm đào tạo hoặc là cái nơi đó, cái trường, cái khóa học nó cung cấp cho bạn theo đúng tuần tự những cái môn học. Nhưng nếu mà bạn học để cho thay đổi bản thân và nâng cấp mình thì nó sẽ cần là một cái lộ trình dài hơi. Tuy nhiên là khác với cách học để lấy bằng cấp thì lúc học bạn sẽ có thi để lấy chứng chỉ không nào. Trong ngành chăm sóc xe, thực tế cái việc chứng chỉ hoặc cái tay nghề chuyên môn của bạn nó vẫn là một cái thứ rất là quan trọng, đặc biệt là những bạn mới đi làm. Tuy nhiên nếu bạn đã đi làm rồi thì cái việc đó nó sẽ không quan trọng bằng cái năng lực thực sự của bạn. Năng lực thực sự là gì? Khả năng bạn chuyển hóa những cái cơ hội và công việc tại chúng ta tiếp xem của bạn. Vậy thì cái mục đích này bạn sẽ phải khéo léo để áp dụng vào trong cái lộ trình học của mình. Gợi ý của Randy dành cho bạn đó là hãy học những vấn đề giống như cái ở gợi ý thứ hai, nó liên quan đến bạn. Tuy nhiên là bạn hãy học và bạn khéo léo đặt câu hỏi, tìm người có thể giải đáp cho bạn. Những người này có thể là những người xung quanh bạn, hoặc là người hướng dẫn bạn, hoặc là đồng nghiệp của mình. Để làm gì? Để mà mình có thêm cái góc nhìn bổ sung cho mình. Vấn đề đó tôi học nó như thế này, cách nghĩ của tôi thế này, bạn nghĩ sao? Có cách nào khác hay không? Như vậy nó vừa giúp cho mình nâng cao chuyên môn của mình, mà nó cũng vừa giúp cho bạn mình có thêm cái lợi ích, bởi vì họ giúp mình giải đáp câu hỏi đó mà. Còn nếu bạn đang làm việc cho một shop điện thoại nào đó, hãy tận dụng quyền thời gian làm việc của sếp mình, vì sếp nào cũng muốn nhân viên mình giỏi hơn. Và nếu vấn đề đó là vấn đề tới ngay tại trung tâm của sếp, thì hãy tìm quyền thời gian của người quản lý của bạn, của sếp bạn đang rảnh rồi, để mà đặt câu hỏi cho khéo léo, nhờ sếp giải đáp, nhờ quản lý bổ sung cho mình những góc nhìn hay ho. Và như vậy bạn sẽ có thêm cái kiến thức mà người sếp lại thấy bạn rất là cầu tiến. Đó là một mục đích tiến bộ rất nhanh chóng.